là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của năm Tân Sửu. Chỉ còn hơn một vòng quay đồng hồ nữa là chúng ta bước sang năm Nhâm Dần 2022. Ai trong mỗi người chúng ta đều có những cảm xúc riêng để nhìn lại năm qua về những kết quả đã làm được và mong ước về những điều tốt đẹp vào năm mới. Trong vòng quay của cuộc sống, gạt đi những lo toan bộn bề sau một năm vất vả, nhất là dịch bệnh COVID-19 đã làm đảo lộn cuộc sống của con người. Ai cũng mong muốn được sức khỏe, bình an và may mắn. Trong chương trình cuối cùng của năm Tân Sửu hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc nỗ lực của người dân vùng cao Trạm Tấu để công nhận chỉ dẫn địa lý sản phẩm chè San Tuyết Vịnh Hồ. Tiếp đó là ghi nhận ngành giáo dục đào tạo Yên Bái nỗ lực chuyển đổi số để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cũng như nguồn nhân lực cho tỉnh nhà. Cuối chương trình chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những cố gắng của tỉnh Yên Bái trong thu hút đầu tư qua chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Sáng nay, huyện Văn Yên tổ chức gặp mặt biểu dương đội xe tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đội xe tình nguyện huyện Văn Yên được thành lập trước những yêu cầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua 6 tháng thành lập, đến nay đội xe tình nguyện có gần 400 thành viên. Trong đó có 25 tình nguyện viên là nữ, 12 tình nguyện viên là người cao tuổi. Đội xe tình nguyện đã thực hiện 287 chuyến xe đón, đưa 1.015 công dân hoàn thành cách ly tại các cơ sở tập trung tại tỉnh Yên Bái trở về địa phương, vận chuyển trên 25.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 cùng nhiều vật tư, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, tương ứng với 38.253 km, trị giá 380 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí vận hành do lái xe tình nguyện tự chi trả. Các chuyến xe đi đón công dân cách ly, chở mẫu xét nghiệm đều đảm bảo an toàn, không có lái xe tình nguyện vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.
Giá xăng dầu, giá ga tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Các địa phương dần trở lại với trạng thái bình thường mới, khiến giá hàng hóa và dịch vụ có xu hướng tăng. Do đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 12 năm 2021 tăng 0,16% so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, 7 nhóm có chỉ số gia tăng là dịch vụ ăn uống, may mặc, nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, thiết bị đồ dùng gia đình, thuốc, dịch vụ y tế, giáo dục, hàng hóa và dịch vụ khác. 3 nhóm hàng có chỉ số giảm là giao thông, bưu chính viễn thông, văn hóa, giải trí và du lịch. Nhóm ổn định là đồ uống và thuốc lá. Về nguyên nhân tăng là do giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh, giá ga biến động theo diễn biến thị trường thế giới, vận chuyển hàng hóa giữa các vùng gặp khó khăn dẫn đến giá đầu vào tăng. Một số loại vật liệu xây dựng có xu hướng tăng theo giá thị trường trong nước do đang vào mùa xây dựng cuối năm. Các nguyên nhân làm giảm CPI tháng 12 là do một số mặt hàng thiết yếu như thịt lợn tiếp tục giảm khi lượng cung trên thị trường lớn. Một số loại rau hoa quả đang vào vụ thu hoạch trên địa bàn, sản lượng thu hoạch tăng, lượng cung sản phẩm ra thị trường lớn nên giá bán giảm mạnh so với tháng trước. Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm trong những ngày gần đây, góp phần làm cho CPI chung của tháng 12 giảm.
Năm 2021, toàn tỉnh có gần 40.000 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Thực hiện nghị quyết số 29 của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2016-2020, tỉnh Yên Bái đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến vượt khó vươn lên làm giàu. Năm 2021 có gần 4.000 hộ đạt danh hiệu này, cùng với đó hơn 5.000 hộ nghèo được các cấp hội và các hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trực tiếp và phối hợp giúp đỡ phát triển kinh tế. Đến nay, các cấp hội nông dân trong tỉnh đang nhận ủy thác tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho hàng chục nghìn hộ hội viên vay với số vốn hàng nghìn tỷ đồng để kinh doanh phát triển kinh tế. Phối hợp tổ chức được gần 4.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 180.000 lượt hội viên. Phối hợp các cơ quan chức năng kết nối doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ 17 sản phẩm nông sản cho hội viên nông dân.
Năm 2021, huyện Văn Yên đã tiếp nhận trên 20.000 hồ sơ, trong đó trên 99,9% hồ sơ được giải quyết. Ngoài ra, bộ phận hành chính công huyện còn tiếp nhận gần 30 hồ sơ thủ tục hành chính của các đơn vị ngành dọc giải quyết đạt 98,5%. Qua đó đã giúp các cơ quan chuyên môn tiếp nhận và giải quyết kịp thời các vướng mắc. Năm 2022, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm giải quyết thủ tục hành chính hiệu quả, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn, rà soát kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và quy định có liên quan đang còn vướng mắc, bất cập, không phù hợp, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân.
Thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh, năm 2021, thành phố Yên Bái đã tiếp nhận trên 160.000 liều vaccine, tỷ lệ người đủ từ 18 tuổi trở lên được tiêm đạt trên 99%. Trong đó mũi 1 trên 85.000 liều và mũi 2 trên 80.000 liều, tỷ lệ trẻ em từ 12 đến 17 tuổi được tiêm mũi 1 là trên 98%, mũi 2 trên 15.000 người. Tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động tại tổ dân phố đều có bình oxy và được bố trí các trang thiết bị, phương tiện xử lý cấp cứu phản vệ tại chỗ. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái đã cấp trên 400 triệu đồng cho Trung tâm Y tế thành phố để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19. Từ nay đến tháng 1 năm 2022, thành phố sẽ tiến hành rà soát tiêm vét cho đối tượng chưa tiêm, chưa đủ liều. Tiếp tục tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn.
Năm 2021, toàn tỉnh đã tiến hành 61 cuộc thanh tra hành chính và 75 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện 97 đơn vị sai phạm với tổng số tiền trên 5,8 tỷ đồng, kiến nghị xử lý thu hồi trên 2 tỷ đồng, kiến nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với một tổ chức và hai cá nhân. Những sai phạm chủ yếu được phát hiện qua thanh tra như sai phạm trong quản lý sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng đất đai. Qua công tác thanh tra kiểm tra trong năm 2021 cho thấy, các cơ quan đơn vị địa phương đã có chuyển biến tích cực từ nhận thức đến việc quản lý vật tư, tài sản, tiền vốn, sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí.
Thưa quý vị và các bạn, với điều kiện khí hậu đặc trưng, huyện Trạm Tấu không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn, mà còn được thiên nhiên ban tặng cho sản vật đặc trưng là chè san tuyết trên vùng đất Phình Hồ. Đây là loại trà có hương vị thơm ngon, quý hiếm. Để nâng cao giá trị cho cây chè san tuyết và bảo vệ nguồn gen quý của loại trà này, sau một thời gian triển khai, huyện Trạm Tấu đã phối hợp với ngành khoa học công nghệ hoàn thiện hồ sơ đề nghị Cục Sở hữu trí tuệ chỉ cấp chỉ dẫn địa lý cho chè san tuyết Phình Hồ, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Chè san tuyết có nguồn gốc từ lâu đời, trước kia loại cây này mọc tự nhiên. Đến nay qua nhiều đời chăm sóc và nhân giống, trên địa bàn huyện đã có hàng nghìn hecta. Do phù hợp với thời tiết và khí hậu nên chè san tuyết sinh sống và phát triển tốt, nhất là ở xã Phình Hồ và một phần của xã Làng Nhì. Mỗi năm gia đình anh Giàng A Chơ, thôn Chí Lư, xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu thu hái khoảng hơn 20 tấn chè búp tươi san tuyết cổ thụ, mang lại nguồn thu gần 140 triệu đồng. Có được kết quả này là nhờ vài năm trở lại đây, nhận thấy giá trị của cây chè. Sau mỗi lứa thu hoạch, gia đình anh đã tập trung làm cỏ, chăm sóc, phòng trừ mối sông và trồng rậm để bảo vệ và phát triển các diện tích chè của gia đình. Bước tiến lớn nhất của người nông dân này, cũng như gần 200 hộ dân trồng chè san tuyết ở xã Phình Hồ, là đã mạnh dạn tham gia vào hợp tác xã sản xuất chè san Phình Hồ. Thông qua các buổi tập huấn, tham quan mô hình và được chuyển giao khoa kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái các sản phẩm, nên trình độ thâm canh vào trồng chế biến chè ngày càng được nâng lên. Anh Trơ cho biết thêm.
Chè san gọi là tự nhiên. Bọn tôi thì chỉ là đi phát dọn rồi dọn gốc sạch sẽ, là không được phân bón phân hóa học và không được phun thuốc hóa học. Thì là nhà tôi với cái tất cả người dân là có chè này thì chỉ đi phát dọn phát quan đi để đảm bảo độ ẩm cho chè và chè mọc tự nhiên.
Là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của đồng bào Mông tại địa phương. Đến nay, toàn xã Phình Hồ có khoảng trên 300.000 cây chè san tuyết cho thu hoạch với trên diện tích 200 ha. Mỗi năm thu khoảng trên 200 tấn chè búp tươi. Để phát triển vùng chè, tranh thủ sự quan tâm đầu tư của tỉnh và các chương trình dự án, xã Phình Hồ đã khuyến khích người dân phát triển trồng và chế biến chè san tuyết Phình Hồ. Ông Sùng A Rua, Chủ tịch Ủy ban dân xã Phình Hồ cho biết.
Từ trước đến nay cũng được sự quan tâm của huyện. Mấy năm trước đầu tư vốn, kể cả cây giống, phân bón cho bà con trồng. Còn hiện tại thì bà con đang tập trung là chăm sóc những cây mà đã cho sản phẩm và những chỗ chè mà đã già có thể do nhiều nguyên nhân thì bà con tiếp tục trồng, trồng rậm và bảo quản. Công tác tuyên truyền của xã thì tuyên truyền cho bà con là tuyệt đối là không sử dụng chất hóa học vào cái diện tích mà bây giờ đang cho thu hoạch. Và chỉ đạo bà con là bây giờ phải thu hái phải đúng kỹ thuật thì mới thứ nhất là bảo đảm cho cây chè.
Hợp tác xã chè san tuyết ở xã Phình Hồ được thành lập và nòng cốt là những hộ nông dân có diện tích và sản lượng chè hàng năm tương đối lớn. Hợp tác xã được hỗ trợ và chuyển giao khoa kỹ thuật, điều kiện cơ sở vật chất, cơ chế thông thoáng để hoạt động. Để tăng tính gắn kết giữa vùng nguyên liệu và sản xuất, tạo ra sản xuất chế biến sâu ngay tại địa phương, xã Phình Hồ đã liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn chè Hiệp Thành, vừa thu mua sản phẩm cho các thành viên hợp tác xã, vừa gắn sản xuất với chế biến và nâng cao chất lượng cho sản phẩm. Hiện nay công ty đang sản xuất 3 loại chè chính, gồm chè xanh, hồng trà và bạch trà, xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Ông Thân Thế Ngữ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chè Hiệp Thành cho biết thêm.
Chúng tôi cũng có một cái nhà máy chế biến, năng suất thì cũng được 5 tấn tươi một ngày. Bạn đủ sức bao tiêu vùng chè Phình Hồ và Làng Nhì. Chúng tôi đã làm chứng nhận hữu cơ EU, đã làm đăng ký thương hiệu OCOP và bây giờ thì phối hợp với địa phương để làm cái chỉ dẫn địa lý. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái thương hiệu trà Phình Hồ bắt đầu có cái vị trí để bắt đầu đi ra thế giới một cách đàng hoàng.
Với sự quan tâm đầu tư, chè San Tuyết Phình Hồ đã và đang khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Chất lượng sản phẩm hội tụ đủ các yếu tố, hương thơm, vị đậm, đặc biệt toàn bộ các khâu sản xuất từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến đều đảm bảo chất lượng chè sạch, hương vị và chất lượng của chè San Tuyết Phình Hồ có tính khác biệt so với các sản phẩm chè cùng loại trên thị trường. Để nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm, ngành nông nghiệp huyện đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ triển khai dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chè San Phình Hồ nhằm bảo vệ vùng chè phát triển bền vững, tạo điều kiện để sản phẩm này tiếp cận với thị trường quốc tế. Bà Hoàng Thị Thu Huyền, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông thôn, đồng thời là chủ nhiệm dự án này cho biết.
Sau khi mà tiếp nhận dự án thì chúng tôi đã triển khai có 7 cái nội dung chính. Đầu tiên là chúng tôi tiến hành khảo sát để đánh giá cái hiện trạng sản xuất cũng như là kinh doanh tiêu thụ chè của huyện Trạm Tấu. Thì qua quá trình điều tra thì chúng tôi xác định là được là chè của hai xã Phình Hồ và Làng Nhì là có tính chất lượng đặc thù, khác biệt so với cái chè ở những cái nơi khác. Cái này nó khác biệt ở chỗ nào? Thứ nhất là ở cái độ cao. Ở cái hai cái xã này là có cái độ cao so với mặt nước biển là từ 1.100 đến 1.300 mét so với mặt nước biển, đặc biệt là cái sương mù quanh năm. Mà ở những chè như là chè San Tuyết Mộc Châu hay chè San Tuyết Hà Giang là không có cái đặc điểm là mây mù quanh năm. Thứ hai nữa là cái khí hậu rất là lạnh. Đấy, đặc biệt là mùa đông có băng giá và tuyết thì chính những cái thời tiết khắc nghiệt này nó làm cho cây chè phải thích nghi, tạo ra những cái lông tơ mịn trở trên lá để thích nghi với cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Chính vì thế mà chè San Tuyết của chúng ta cũng có tuyết và khi sao sấy thì có tuyết, không cần phải bằng những cái phương pháp về chế biến mà bản thân nó là đã có tuyết rồi. Chè thì vị đậm và có cái mùi thơm đặc trưng. Và sau khi chúng tôi đã xác định được các cái yếu tố mà quyết định đến chất lượng đặc thù của chè thì chúng tôi cũng tiến hành lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng, cảm quan, lý hóa của sản phẩm. Xây dựng được một cái bộ bản mô tả để nộp vào cục trí tuệ thì tất cả các tài liệu này đều được thống nhất với các hộ.
Dự án tập trung vào triển khai 8 nội dung gồm điều tra khảo sát thực trạng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chè San, xây dựng bản thuyết minh tính chất lượng đặc thù của sản phẩm, xây dựng bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ, hệ thống quản lý, quảng bá cho chỉ dẫn địa lý chè San Phình Hồ. Đồng thời tổ chức các hội thảo, hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho người được hưởng lợi trong vùng chỉ dẫn, triển khai thí điểm cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý. Với các nội dung toàn diện, đánh giá khoa học, quá trình thực hiện và thẩm định sát sao, tháng 11 năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Việt Nam cho sản phẩm chè San Tuyết Phình Hồ huyện Trạm Tấu. Đây là sản phẩm chè thứ 6 của Việt Nam được cấp chỉ dẫn địa lý. Theo đó, khu vực chỉ dẫn địa lý gồm xã Phình Hồ và xã Làng Nhì của huyện Trạm Tấu. Sản phẩm có bộ phận nhận diện thương hiệu, logo, tem nhãn mác và tem QR code để truy xuất nguồn gốc. Sau khi được cấp văn bằng bảo hộ, huyện Trạm Tấu đã cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho công ty cổ phần Minh Thành và công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Thành ở địa phương. Để được xác lập bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chè San Phình Hồ là cả sự nỗ lực của chính quyền và nhân dân địa phương. Cùng với đó là khoa học và công nghệ đóng vai trò nền tảng để nâng tầm cho sản phẩm, từ chất lượng, hình thức đến việc hoàn thiện văn bản, hồ sơ quản lý đảm bảo tính khoa học bền vững. Là một huyện vùng cao không có quá nhiều lợi thế để thực hiện dự án khoa học, song huyện Trạm Tấu đã biết khai thác và vận dụng tối đa yếu tố tự nhiên, sản phẩm hữu cơ, kết hợp giữa phương pháp truyền thống với máy móc hiện đại, áp dụng trong quy trình sản xuất, để đưa sản phẩm chè vươn ra thị trường, trở thành biểu tượng cho tinh thần hăng say lao động của người dân vùng cao, nâng cao giá trị cho cây chè, cũng chính là nâng cao đời sống của nhân dân, bảo tồn được nguồn gen quý cho thế hệ mai sau, từ đó nâng cao vị thế sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp ở Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao chất lượng dạy và học, thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị trường học, đẩy mạnh ứng dụng theo công nghệ thông tin trong dạy và học. Đặc biệt trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hình thức học trực tuyến kết hợp trực tiếp đã mang lại những hiệu quả về chất lượng giáo dục đào tạo. Đây chính là xu thế tất yếu về đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đáp ứng với nhu cầu phát triển của thế giới. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Giờ học của cô và bé lớp mẫu giáo 5 tuổi A, trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên, không khí học tập trở nên sôi nổi. Để giúp các bé hứng thú và làm quen với chữ cái, cô Vi Thanh Thảo vừa kết hợp dạy bằng phương pháp truyền thống vừa dạy bằng trình chiếu trên bảng học thông minh. Các bé được trực tiếp tương tác với bài giảng trên hệ thống thiết bị ngay trong lớp học. Cô giáo Vi Thanh Thảo, trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên, nói:
Những cái hình ảnh đưa vào thông qua bảng học thông minh thì rất là sinh động, trẻ rất là hứng thú. Trên bảng học thông minh còn có một số những trò chơi rất là hữu ích đối với trẻ trong việc học. Ngoài ra thì bản thân là giáo viên thì chúng tôi cũng luôn tìm tòi những cái phương pháp học mới nhất để ứng dụng trên bảng thông tin thông minh để giúp trẻ có một phương pháp học tốt nhất.
Năm học này, trường mầm non Kiên Thành có 311 trẻ ở 10 nhóm lớp. Từ năm 2018 đến nay, nhà trường được đầu tư 3 phòng học thông minh, 6 phòng học có máy chiếu và 1 phòng máy tính để phục vụ dạy cho trẻ. Bà Nguyễn Thị Tú Anh, hiệu trưởng trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên, chia sẻ.
100% giáo viên của chúng tôi đã biết sử dụng công nghệ thông tin đưa vào trong tiết dạy và chúng tôi cũng đã sử dụng khai thác triệt để và hiệu quả đối với cái bảng học thông minh. Thì trường chúng tôi mới có một bảng học thông minh và bên cạnh đó thì có một phòng máy, có 5 máy tính cho học sinh sử dụng. Tuy nhiên thì đã được khai thác và cho các cháu thì được học sinh rất là thích. Đấy, và các cô cũng đã rất là sáng tạo và cũng đã đưa những cái trò chơi, những cái bài dạy rất là hiệu quả, bổ ích.
Còn đây là giờ học trực tuyến môn toán của cô và trò lớp 9A trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên 2 năm qua, giáo viên và học sinh của nhà trường đã thường xuyên phải học trực tuyến. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm được kiến thức cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Cô giáo Bùi Thị Kim Dung, trường Trung học cơ sở Yên Thịnh cho biết.
Thì tự bản thân giáo viên cũng đã được trau dồi lên rất là nhiều và đây cũng sẽ là một cái hướng mở cho cái thời đại 4.0 và tự bản thân giáo viên và các em học sinh cũng được nâng cao về cái khả năng tin học hay là khả năng ứng dụng công nghệ mạng trên mạng ấy, nền tảng số.
Thời gian qua, trường Trung học cơ sở Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhà trường xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và đưa vào tiêu chí thi đua của cán bộ giáo viên, đồng thời tổ chức tập huấn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng phòng học thông minh, từ đó giúp giáo viên nâng cao tính sáng tạo và linh hoạt hơn trong quá trình giảng dạy. Là một trong những trường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học từ nhiều năm nay, trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã có kho học liệu điện tử, học sinh có thể xem lại bài giảng, bài tham khảo, đồng thời giảm gánh nặng hồ sơ, sổ sách cho giáo viên. Đến nay, 100% các phòng học của nhà trường được trang bị các thiết bị công nghệ, phòng học thông minh và được kết nối mạng. 100% giáo viên sử dụng thành thạo phòng học thông minh và khai thác tối đa nguồn dữ liệu. Hiện nhà trường có 2 phòng máy với trên 30 máy tính và 17 phòng học thông minh. Đây là nền tảng để nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục đáp ứng thời kỳ công nghiệp 4.0 hiện nay. Bà Bùi Thị Kim Thoa, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình nói:
Tất cả những cái nội dung mà đối với các nhà trường hiện nay thì việc ứng dụng công nghệ thông tin đang là một trong những nội dung rất là quan trọng và đòi hỏi tất cả các thầy cô giáo cũng như cán bộ quản lý chúng tôi cũng cần phải áp dụng để thực hiện một cách có hiệu quả.
Trong 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều nơi học sinh không thể đến trường. Vì vậy, dạy học trực tuyến qua Internet, áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào giảng dạy đã trở thành một phương thức được các nhà trường, thầy cô giáo và học sinh chủ động ứng dụng. Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với 2 đơn vị viễn thông là VNPT và Viettel triển khai hạ tầng và ứng dụng các phần mềm trong giáo dục, như phần mềm quản lý trường học VNEDU Smart tới 100% trường phổ thông, học bạ điện tử và sổ điểm điện tử, thu nộp học phí điện tử. Việc chuyển đổi số trong quản lý giáo viên và chuyển đổi số trong dạy học, trong đó xây dựng hệ thống dữ liệu toàn ngành đồng bộ, liên thông dữ liệu của tỉnh và của Bộ Giáo dục Đào tạo, liên kết với các phòng giáo dục cũng như các trường học để giúp các nhà trường quản lý một cách đồng bộ, hiện đại và hiệu quả. Để đẩy mạnh và thực hiện thành công chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo, theo chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 51 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Với những mục tiêu cụ thể, ngành giáo dục đào tạo Yên Bái xác định quá trình này đòi hỏi không chỉ sự quyết tâm và tiên phong của các cấp lãnh đạo, quản lý giáo dục, mà còn từ sự chủ động thay đổi tư duy, thích ứng của mỗi giáo viên, học sinh, để thầy và trò cùng nhận thức việc chuyển đổi số mang lại nhiều giá trị, cơ hội để tiếp cận tri thức. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái nói.
Tiếp tục phối hợp với các cái đơn vị như là VNPT, rồi Viettel để thực hiện các cái nội dung đã có, xây dựng cái cơ sở hạ tầng và tiếp tục tham mưu để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường truyền và đặc biệt là trong cái đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cũng như là cái cơ sở dữ liệu để thực hiện hai cái nội dung căn bản. Đấy là nội dung phục vụ dạy học và tiến tới các cái dịch vụ giáo dục thông qua cái chuyển đổi số và phục vụ công tác quản lý giáo dục thông qua cái các cái hệ sinh thái để thực hiện cái và làm sao sau này thì người dân rồi cha mẹ học sinh rồi học sinh giáo viên vân vân thì đều thực hiện cái chuyển đổi trong đều được hưởng lợi từ cái việc chuyển đổi số.
Với quyết tâm cao của ngành giáo dục đào tạo và sự hỗ trợ và đồng hành của các cấp các ngành, sự ủng hộ của các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh, mong rằng mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục sẽ được thực hiện hiệu quả nhanh chóng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương cũng như triển khai thành công chương trình chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, theo công bố của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng 3 bậc về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020, củng cố ở vị trí thứ 33. Điều này cho thấy những nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các thành phần kinh tế khởi nghiệp. Năm 2021, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 60 dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng 9.000 tỷ đồng. Để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi cho tất cả các thành phần kinh tế và doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Nhà máy chế biến dầu FBO của công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Ngọc vừa đưa vào vận hành sản xuất cách đây 3 tháng tại khu công nghiệp phía Nam. Mở rộng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất mới phải đảm bảo các điều kiện về công nghệ, xử lý môi trường cũng như chất lượng đầu ra cho sản phẩm. Để được cấp quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh, doanh nghiệp đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng nhập khẩu dây chuyền sản xuất với công nghệ cao cấp từ nước ngoài để chiết tách cao su phế liệu thành 4 sản phẩm là dầu FBO, than carbon, thép và khí ga. Không những vậy, công ty còn phải đảm bảo các điều kiện được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 7 sở ngành của tỉnh thẩm định và xét duyệt hồ sơ. Chỉ sau một thời gian ngắn, cùng với nỗ lực từ phía doanh nghiệp, dự án đã được cấp phép đầu tư và đi vào hoạt động, mở ra hướng đi mới cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Ký, Giám đốc Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Yến Ngọc nói.
Về chủ trương của chính quyền ấy, thì các anh đã có cái sớm cái là tuyên truyền, giải thích các cái chế độ chính sách khi vào khu công nghiệp sản xuất thì phải có một số các cái quy định, một cái văn bản pháp quy thì các anh đã có thể trao đổi và các anh gửi cho để chúng tôi về nghiên cứu. Sau nghiên cứu rồi mà ta thấy là nó phù hợp với điều kiện chủ trương đầu tư thì làm việc trực tiếp với các anh thì các anh sẽ tạo điều kiện bằng cách là cho các chuyên viên xuống cùng với đơn vị để khảo sát thực tế ở dưới cơ sở. Và trong một cái thời gian ngắn các anh đã thành lập cái hội đồng để thẩm định lại các cái dự án mà theo cái đề xuất của chủ đầu tư.
Còn dự án chăn nuôi công nghệ cao của công ty cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao tích hợp Anifer chi nhánh tỉnh Yên Bái đầu tư tại xã Đông An, huyện Văn Yên. Có tổng mức đầu tư trên 162 tỷ đồng với quy mô 2.400 lợn nái và 50.000 lợn thịt trên năm, 58.000 lợn con trên năm kết hợp với sản xuất 5.000 tấn phân hữu cơ. Không chỉ triển khai chăn nuôi khép kín với tiêu chuẩn châu, doanh nghiệp còn sản xuất phân hữu cơ kết hợp trồng bưởi da xanh quy mô 600 tấn bưởi trên năm. Theo công nghệ tưới Israel, dự án hoàn thành và đi vào sản xuất sẽ giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 100 lao động. Quy mô dự án cho thấy sự quyết tâm của chủ đầu tư khi lựa chọn Yên Bái làm bến đỗ, đồng thời khẳng định môi trường đầu tư của tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện tốt nhất để dự án hoàn thành giai đoạn đầu tư đi vào sản xuất theo đúng kế hoạch. Ông Đỗ Văn Thu, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Công nghệ Cao Tích hợp Anifer chia sẻ.
Về các cấp chính quyền thì tạo mọi điều kiện, cũng như về thủ tục, giấy tờ và tất cả những cái gì mà có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp phát triển cũng như là doanh nghiệp mang dự án về để đầu tư tại tỉnh.
Với tinh thần cầu thị, cởi mở và sẵn sàng hợp tác với cơ chế thông thoáng, thuận tiện trên các lĩnh vực mà Yên Bái có thế mạnh, nhất là về sản xuất các mặt hàng nông lâm sản, văn hóa ẩm thực, du lịch cộng đồng. Đặc biệt, trong năm 2021, do những tác động của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho không ít doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Song với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, tỉnh cũng đã vận dụng linh hoạt các chính sách của Trung ương hỗ trợ doanh nghiệp và giữ vững vùng xanh an toàn trong phòng chống COVID-19, tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất chủ động các phương án sản xuất kinh doanh trong điều kiện bình thường mới. Anh Lê Xuân Phúc, giám đốc nhà máy nhựa gỗ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu cho biết:
Yên Bái là một cái môi trường rất là, thứ nhất là thân thiện, thì người lao động họ rất chịu khó. Còn một cái điểm nữa là về lãnh đạo thì cũng đang có cái cơ chế đổi mới rất nhiều, cởi mở và hỗ trợ doanh nghiệp. Còn công tác phòng chống dịch thì đặc biệt có ban quản lý thì cũng là tạo điều kiện và gần như rất sát theo nhóm hàng ngày, hàng đêm để có những cái cập nhật về thông tin vùng dịch cũng như là các cái biện pháp phòng chống. Nếu có cái biểu hiện bất thường ở đâu thì gần như hành động và tác động rất là nhanh.
Thông qua những hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư cũng như thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức, tỉnh cũng thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương. Duy trì và nâng chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh PAINDEX, nâng chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAT đạt 90%. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI tăng từ 2 đến 4 bậc so với năm 2020. Nhờ đó, năm 2021, tỉnh tiếp tục đón các nhà đầu tư mới vào địa bàn. Trong đó, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư 60 dự án với tổng số vốn đăng ký khoảng 9.000 tỷ đồng. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường lành mạnh cho tất cả các thành phần kinh tế. Nên năm 2021, toàn tỉnh đã thành lập mới 326 doanh nghiệp, bằng 118,5% kế hoạch, tăng 12% so với năm 2020. Thành lập mới 84 hợp tác xã, bằng 140% kế hoạch. Ông Đoàn Hữu Phung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cho biết:
Triển khai các cái nhiệm vụ của các cái tổ công tác rà soát tháo gỡ khó khăn cho các cái nhà đầu tư doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đổi mới, nâng cao tính thiết thực hiệu quả chương trình cà phê doanh nhân, đồng thời đã tuyên truyền phổ biến đến các cái doanh nghiệp các cái chính sách ưu đãi thu hút của tỉnh mới được ban hành, đồng thời triển khai các cái giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trước những khó khăn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, tiếp tục thực hiện công tác xúc tiến mời gọi đầu tư toàn diện trên nhiều lĩnh vực bằng nhiều hình thức giới thiệu quảng bá môi trường và cơ hội đầu tư kinh doanh.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra những giải pháp tạo đột phá trong thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Do vậy, việc lựa chọn các nhà đầu tư trong thời gian tới được tỉnh ưu tiên, tập trung hướng đến các nhà đầu tư chiến lược có kinh nghiệm, có tiềm lực kinh tế với những dự án hàm lượng công nghệ cao, ít tác động đến môi trường sinh thái, tập trung thu hút đầu tư vào một số lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh. Quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabyte. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Xe đạp tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy lái xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải hệ thống thế giới xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. 097-157-5555.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.